khiêm nhường và yêu thương. Bài của cha Vũ Xuân Hạnh. Không ai gọi khiêm nhường là giới răn khiêm nhường. Nhưng xét theo nghĩa rộng, có thể gọi khiêm nhường là giới răn vì nó được Chúa Giêsu dạy, lại còn được chính Chúa Giêsu làm gương. Nếu coi là giới răn, ta cần phải giữ. Đó cũng là điều Chúa muốn. Nếu Chúa nhấn mạnh giới răn yêu thương, thì Ngài cũng dạy hãy sống khiêm nhường. Muốn yêu thương thật sự cần có khiêm nhường, và yêu thương cũng làm gia tăng khiêm nhường. Để dạy con người một điều gì đó, Thiên Chúa không chỉ lý thuyết hóa, nhưng trước hết, Ngài cho con người thấy chính hành động của Ngài. Thiên Chúa mê say trong tình yêu đối với con người, vì bản chất của Ngài là tình yêu. Nhưng trong tình yêu đó, Ngài cũng dạy con người phải thương yêu nhau. Chính vì yêu mà Ngài đã hạ mình, thì Ngài cũng dạy con người phải biết khiêm nhu. Mục A. Sự khiêm nhường của con Thiên Chúa. Thánh Phaolô đã từng ca ngợi sự khiêm nhường của Chúa Kitô. Ngài vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng hoàn toàn chốt bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ. Sự khiêm nhường của Thiên Chúa không chỉ đơn thuần là quên đi cái tôi, như khi người ta nói ông A, bà B khiêm nhường. Cho dù ông A, bà B có khiêm nhường thật, sự khiêm nhường của con Thiên Chúa là sự khiêm hạ của Đấng, là Thiên Chúa trở nên người phàm. Đó là sự khiêm hạ đúng nghĩa. Nếu con người khiêm nhường thì trước sau họ vẫn là con người. Còn Thiên Chúa khiêm hạ đã trở thành người thật sự, sống giữa xã hội loài người như chính con người là con người. Mục B. Thiên Chúa khiêm hạ vì yêu. Điểm 1. Tình yêu khiêm hạ của Chúa Kitô là tình yêu đẹp lòng Chúa Cha. Còn Thiên Chúa đã tự nguyện lặn sâu xuống tận cùng của kiếp con người, để nhân loại hiểu rằng giá trị của cuộc đời không phải quyền thế, giàu sang, mà chính là ý cha được thể hiện. Sự vâng lời của Ngài xuất phát từ tình yêu tuyệt vời, đó là lòng yêu mến đối với Chúa Cha và lòng yêu thương đối với loài người. Tình yêu này đã làm cho người từ một đấng giàu sang, quyền năng, vĩnh cửu, trở nên người tôi tớ đau khổ, gánh chịu mọi tội lỗi nhân loại. Tình yêu ấy được Chúa Cha chấp nhận. Ngài tuyên bố Đức Kitô là con yêu dấu của mình. Ngài cũng làm cho tình yêu đó có sức cứu độ tuyệt vời. Và Đức Kitô, con của Ngài, người anh cả của toàn thể nhân loại, trở thành trung gian duy nhất giữa Ngài và nhân loại. Điểm 2. Tình yêu khiêm hạ của con Thiên Chúa có sức cứu độ tuyệt vời. Sự kiện con Thiên Chúa trở nên người phàm và ở với loài người làm thay đổi cuộc sống trần thế. Cuộc sống này nếu không có người sẽ trở nên vô nghĩa. Nhưng có người, cuộc sống có giá trị vĩnh cửu. Nhờ Chúa Kitô, thân phận tội lỗi được Thiên Chúa cứu độ và trở lại làm con Thiên Chúa. Dù thân phận yếu đuối, nhưng sự yếu đuối ấy cần thiết để được ân sủng của Thiên Chúa. Chỉ cần con người ý thức mình mang thân phận yếu đuối, con người sẽ khát khao mỗi ngày một hơn được sống trong ơn Chúa, sống trong sự công chính của Ngài. Và chỉ có thế, con người mới nỗ lực để ơn hoán cải của Ngài thấm vào tâm hồn họ. Nơi Chúa Kitô, Thiên Chúa làm cho ơn cứu độ, sự công chính trở thành viên mãn. Sự khiêm hạ của con Thiên Chúa thật cần thiết. Qua mọi thời, sự khiêm hạ ấy là dấu chứng lớn lao của tình yêu Thiên Chúa. Qua mọi thời, sự khiêm hạ không ngừng được nhắc đến. Và Chúa Kitô Thiên Chúa làm người vẫn là một thực tại sống động hôm qua, hôm nay và mãi mãi. Điệp 3. Tình yêu khiêm hạ của con Thiên Chúa là niềm an ủi lớn lao cho nhân loại. Không ai điên dại đến nỗi muốn hóa kiếp thành con vật mình yêu quý để bày tỏ tình yêu với nó. Nhưng Thiên Chúa đã yêu con người bằng tình yêu mà con người cho là điên dại ấy. Người thực sự chia sẻ kiếp người và thông cảm sâu xa với nỗi gian truân của họ. Trên thập giá, tình yêu khiêm hạ của người trở nên bằng chứng hùng hồn về sự hạ mình của Thiên Chúa. Người hạ mình xuống để nâng loài người lên. Vì thế giữa cuộc sống đầy chông gai, con người có quyền hy vọng. Chúa Kitô không chỉ an ủi nhân loại bằng lời, nhưng còn bằng chính cuộc đời, bằng chính tình yêu của một vị Thiên Chúa. Điểm 4. Tình yêu khiêm hạ của con Thiên Chúa là cứu cánh của những kẻ tin. Chúa Kitô bước vào cuộc trần và đã chết như một tên tử tội, không phải tình cờ, chẳng mang một giá trị gì. Người đã sống để thông cảm với kiếp người bất tất, người chết để loài người sống, và sống lại để những ai tin sẽ sống đời đời. Chúa Kitô vâng lời Chúa Cha, nhưng người cũng vì tất cả loài người mà nhập thể và cứu độ. Nhờ người mà Chúa Cha đã khứng ban nước trời cho chúng ta. Người là cứu cánh tối hậu cho những kẻ tin. Ngoài người không còn ai khác. Mục C. Thái độ của con người. Các con hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương các con. Hãy học cùng ta vì ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Đó là những lời dạy của Chúa Kitô. Dĩ nhiên lời ấy cần được áp dụng trong cuộc sống của kẻ bước theo người. Điểm 1. Khiêm nhường và yêu thương. Khiêm nhường nằm trong yêu thương. Khiêm nhường và yêu thương bổ túc cho nhau. Có khiêm nhường thì mới yêu thương dễ dàng, yêu thương chân thành. Ngược lại, yêu thương cũng giúp trở nên khiêm tốn. Nếu kiêu ngạo làm cho người chỉ thấy mình, thì khiêm nhường mở ngõ để họ đến với nhau. Nếu chỉ thấy mình, con người sẽ không nhận ra giá trị quanh mình, sẽ trở nên ấu trĩ, sẽ không biết thông cảm, không biết tha thứ. Yêu thương và khiêm nhường là trái phá, làm nổ tung mọi hàng rào ích kỷ. Điểm 2. Cái tôi. Khiêm nhường cần phải có sự hy sinh đi trước để khi gặp chướng ngại, tinh thần hy sinh giúp vượt qua mà thực hiện khiêm nhường. Chướng ngại lớn nhất, khó vượt qua nhất là cái tôi. Nhiều khi phải hy sinh để tạm cất cái tôi cho khiêm nhường thành công. Kinh nghiệm cho thấy phải chiến đấu với bản thân nhiều lắm mới có thể tạm cất cái tôi dù chỉ trong khoảnh khắc cần thiết nào đó. Cần phải chiến đấu, cần phải hy sinh, chiến đấu cam go, hy sinh chảy chuộng thì chiến thắng mới vẻ vang. Điểm 3. Đón nhận lời Chúa. Vì kiêu ngạo, con người đi ra ngoài tình yêu của Thiên Chúa và của nhau. Vì kiêu ngạo, Adam đã đánh mất sự sống nguyên khởi. Chúa Kitô chịu chết cho loài người cũng vì loài người kiêu ngạo. Ngày nay, chính vì kiêu ngạo, giáo hội bị chia rẽ, thế giới hận thù, con người không nhìn nhận nhau, chiến tranh và bạo lực leo thang. Là người Kitô hữu, chúng ta có lời Chúa hướng dẫn, lời Chúa sẽ giúp hiểu giá trị của tình yêu và biết học đòi nhân đức khiêm nhường. Đón nhận lời Chúa, sống lời Chúa, cuộc sống người Kitô hữu sẽ phong phú. Hôm qua Chúa dạy các môn đệ, các con hãy yêu thương nhau, thì hôm nay Chúa cũng dạy chúng ta như thế. Thế giới đang cần tình yêu. Nếu mỗi người chỉ là một đốm lửa sáng cho tình yêu, nhiều người sẽ là một bó đuốc to. Chúng ta hãy đón nhận lời Chúa với lòng đơn sơ hết sức. Nhờ đó sự kiêu ngạo trong ta được phá vỡ. Không còn kiêu ngạo thì yêu thương mới thật sự là yêu thương. Và yêu thương theo đúng như lời Chúa dạy, thì lòng yêu thương ấy mới có giá trị trước mặt Thiên Chúa. Yêu thương thật sự hay không là do tấm lòng chân thật hay không. Đón nhận lời Chúa là để cho lời ấy lắng lại trong tâm hồn mình, soi lòng mình, thanh luyện mình để có được tâm hồn biết yêu thương chân thật, vô vị lợi, vì ai nghe mà thực hành lời ấy mới là người yêu mến Chúa Giêsu. Mục đề: mẫu gương về tình yêu khiêm nhường của mẹ Maria. Nhân loại có một người mẹ thật vĩ đại, Đức Maria. Mẹ vĩ đại vì tình yêu khiêm nhường đối với Thiên Chúa và đối với đồng loại. Lời kinh Magnificat của mẹ trước hết là lời ca ngợi lòng lân tuất của Thiên Chúa, sau nữa là lời loan báo về một xã hội công bằng mà tất cả những người nghèo, người khốn khổ ước mong. Thiên Chúa sẽ đánh tan những kẻ kiêu ngạo, sẽ hạ bệ những người quyền thế, sẽ để cho người giàu trở về tay không, sẽ nâng cao những người phận nhỏ và sẽ cho người đói khát dư đầy của cải. Nếu Đức Maria không có một tình yêu thật sự đối với tha nhân, làm sao trong khoảnh khắc mẹ có thể cất lên tiếng hát đầy lòng nhân ái như vậy? Và chắc chắn mẹ sẽ không nhận ra thế giới này cần gì, con người cần gì, nếu mẹ không là người sống nhân đức khiêm nhường. Nơi mẹ, tình yêu và sự khiêm nhường sóng đôi. Lạy mẹ Maria, mẹ là người đầu tiên nhận thấy tiệc cưới ở Cana thiếu rượu. Xin cho trái tim chúng con mang nhịp đập của một tình yêu nhạy cảm, để chúng con biết yêu và trao ban tình yêu ấy cho những người chúng con gặp gỡ. Xin giúp chúng con có quả tim khiêm nhường. Một quả tim như thế sẽ giúp đôi mắt chúng con quan sát tinh tế hơn về những nhu cầu của mọi người chung quanh, để chúng con sẵn sàng cho đi và trao ban tình yêu của chính chúng con.